Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 9 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là một giáo hoàng và người trẻ, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến hội nghị bảo vệ trẻ em của các giáo hội Trung và Đông Âu. Vatican, trong sứ điệp video gửi cho hội nghị quốc tế về bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương của các giáo hội Trung và Đông Âu, Đức Thánh Cha nói đến những sai lầm trong quá khứ, nhưng trên hết, khuyến khích các tham dự viên đọc những sai lầm này để mở ra những chân trời mới, cần thiết cho đời sống tương lai của giáo hội. Hội nghị quốc tế về bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương của các giáo hội Trung và Đông Âu được tổ chức tại Varsavia, Ba Lan, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9. Trong cuộc gặp gỡ này, các giáo mục, linh mục, bề trên các dòng tu và các chuyên gia thảo luận về đề tài, sứ vụ chung của chúng ta là bảo vệ các trẻ em của Thiên Chúa. Trong sứ điệp video gửi đến hội nghị này, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục do các thành viên của giáo hội gây ra là một đổ vỡ rất nghiêm trọng. Chúng ta đang tìm kiếm câu trả lời thích đáng, bắt đầu từ việc khiêm tốn lắng nghe các nạn nhân, tìm sự thật và cầu xin sự tha thứ. Ngài bảo đảm sự gần gũi với các tham dự viên bởi vì anh chị em không phải là những người đầu tiên thực hiện các bước cần thiết này và cũng không phải là những người cuối cùng trong thời gian khó khăn này. Tôi đảm bảo anh chị em không đơn độc. Nhắc lại bài phát biểu cách đây 2 năm 2019 tại Hội nghị Thượng đỉnh các Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em lắng nghe tiếng kêu của các nạn nhân và cùng dấn thân trong cuộc thảo luận này. Vì đây là trách nhiệm của chúng ta, điều thực sự ảnh hưởng đến tương lai của giáo hội ở Trung và Đông Âu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, nhận ra những sai lầm và thất bại có thể làm cho chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương và yếu đuối. Điều đó là chắc chắn. Nhưng đó cũng có thể là một thời điểm của ân sủng, mở ra những chân trời mới của yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Nếu chúng ta nhận ra lỗi lầm, chúng ta sẽ không có gì phải sợ hãi, bởi vì nơi chúng ta được dẫn đến sẽ có Chúa ở đó. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời mời gọi các giám mục, linh mục, tu sĩ và các chuyên gia trở thành những khí cụ khiêm tốn của Chúa, phục vụ các nạn nhân bị lạm dụng, nhìn nhận họ như những người bạn đồng hành và những người nắm giữ vai chính của một tương lai chung. Tất cả chúng ta cần phải học hỏi lẫn nhau để trung thành và kiên vững hơn, cùng nhau đối diện với những thách đố trong tương lai. Hang đá Giáng sinh 2021 tại quảng trường Thánh Phêrô có phong cảnh của Peru. Vatican, truyền thống hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô năm nay sẽ có phong cảnh của thị trấn Chopca thuộc miền nam Peru. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 12, trong 45 ngày, các tín hữu và các du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ được chiêm ngắm cảnh hang đá Giáng sinh với bản sao tỷ lệ thực của hang đá Giáng sinh đặc trưng của vùng Huanca Velica ở Chopca, Peru. Hang đá được tạo nên từ 30 mảnh ghép do 5 nghệ sĩ của vùng Huanca Velica thực hiện. Tất cả các nhân vật như Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, Chúa Hài Đồng, các đạo sĩ và những người chăn chiên sẽ được thực hiện bằng các vật liệu như thạch cao, gỗ ma quê, sợi thủy tinh, cùng với những bộ trang phục đặc trưng của cộng đồng Chopca. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các con vật khác như lạc đà không bướu, cừu, ngỗng và một phần cảnh thiên nhiên, kiến trúc của người Huanca Velica sẽ được tái tạo. Chính quốc gia thành Vatican đã chọn trưng bày hang đá Giáng sinh của cộng đồng Chopca tại quảng trường Thánh Phêrô như là một biểu tượng của Kitô giáo cho Giáng sinh 2021, năm kỷ niệm 200 năm độc lập của Peru. Sáng kiến này đã được thực hiện nhờ sự phối hợp và làm việc giữa chính quyền Chopca, Đại sứ quán Peru tại Ý, Đại sứ quán Peru cạnh Tòa Thánh và một số cơ quan khác. Qua sáng kiến này, Peru mang đến một thông điệp hy vọng và hiệp nhất trong bầu khí khủng hoảng toàn cầu, với hy vọng sẽ sớm có những điều kiện cần thiết để trở lại du lịch và khám phá sự giàu có về văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực mà Peru muốn dành cho các du khách từ khắp nơi trên thế giới. Cộng đồng Chopca nói ngôn ngữ Quechua nằm ở phía tây bắc của Lima với độ cao 3.680 đến 4.500 mét so với mực nước biển. 75% cảnh quan được tạo thành từ dãy núi Andes. Chopca được đặc trưng bởi truyền thống văn hóa nông thôn bao gồm các hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi, dệt thủ công, âm nhạc, vân vân. Năm 2014, cộng đồng này đã được công nhận là di sản văn hóa của Peru. Truyền thống hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô bắt đầu vào năm 1982, khi Thánh Giáo hoàng John Paul II muốn dàn dựng ở phía trước tháp Bút một quang cảnh Chúa Giáng sinh. Từ đó, truyền thống hang đá Giáng sinh bắt đầu được thực hiện mỗi năm tại quảng trường. Trước đây, hang đá Giáng sinh chỉ được thực hiện trong nội thành Vatican. Dưới thời Thánh Giáo hoàng John Paul II, phong cảnh được bài trí cho các hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô thường được lấy cảm hứng từ những túp lều cổ xưa với mái nhà dốc xuống. Còn từ thời Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16, thì cảnh Giáng sinh được làm phong phú thêm với các nhân vật và các hoạt động. Từ năm 1982 đến 2012, các bức tượng của hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô được lấy từ nhà thờ Thánh Andrea del Valle ở Roma. Vào năm 2012, thành phố Basilicata của Ý đã tặng Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 một bộ tượng, và từ đó, mỗi năm bộ tượng Giáng sinh này được trưng bày. Từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, Giáo hội Slovakia lạc quyên giúp Cuba. Bratislava, nhằm giúp cho các tín hữu ý thức những hoa trái đã lãnh nhận, cũng như đem ra thực hành những lời dạy của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du tới đất nước. Hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 9, các giám mục Slovakia đã mời gọi các tín hữu tham gia một cuộc lạc quyên vào Chủ nhật ngày 26 tháng 9 dành cho Cuba. Trong chuyến viếng thăm Slovakia từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 vừa qua, nhiều lần Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu thực hành bác ái qua những hành động cụ thể đối với những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Các giám mục viết trong một thông cáo rằng, được khuyến khích bởi cuộc viếng thăm và gợi ý của Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi, các giám mục Slovakia, đã quyết định tổ chức một cuộc lạc quyên tại tất cả các giáo xứ của Slovakia vào Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021 để giúp đỡ những người khó khăn ở Cuba. Các vị chủ chăn muốn cuộc lạc quyên là một trong những hoa trái của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, bởi vì Đức Thánh Cha đã nhiều lần mời gọi mọi người chú ý đến những anh chị em đang gặp khó khăn nhưng vẫn còn đang bị bỏ rơi. Các giám mục viết tiếp, các vấn đề của Cuba đã trở nên trầm trọng hơn do đại dịch. Tình trạng đói nghèo về vật chất ngày càng gia tăng ở đất nước đó, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải biết ơn nhiều điều, đồng thời chúng ta cũng không được bỏ quên những người không được may mắn. Mục tiêu của chúng ta là chia sẻ như những người khác đã chia sẻ với chúng ta trong quá khứ khi chúng ta gặp khó khăn. Cuối thông cáo, các giám mục khuyến khích các tín hữu tham gia cuộc lạc quyên với lòng quảng đại, với một tinh thần được khuyến khích trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, và tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng cho những hành động bác ái của mọi người. Công giáo là nhóm tôn giáo lớn nhất chích vaccine chống COVID-19 tại Hoa Kỳ. Theo một khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, tại Hoa Kỳ, người Công giáo là nhóm tôn giáo lớn nhất chích vaccine chống COVID-19. Cuộc khảo sát 10.349 người Mỹ trưởng thành cho thấy, 82% người Công giáo đã chích ít nhất một mũi vaccine chống COVID-19, so với 75% thuộc nhóm không theo tôn giáo nào và 73% thuộc Tin Lành da trắng. Số người Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha có tỷ lệ chích hơi cao hơn so với người Công giáo da trắng. Trung tâm nghiên cứu Pew đã làm một cuộc khảo sát từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8 vừa qua, hơn một năm rưỡi kể từ khi đại dịch bùng phát. Các giáo mục Hoa Kỳ tiếp tục ban hành những quy định liên quan đến việc miễn trừ vaccine vì lý do tôn giáo cho giáo phận của mình. Ví dụ, Đức cha Thomas Olmsted của Phoenix đã ủng hộ quyền của những người Công giáo từ chối vaccine COVID-19 vì lý do lương tâm, nhưng đồng thời khuyến khích người Công giáo tiêm chủng. Trong khi đó, Đức cha John Stowe của Lexington cho biết, tại giáo phận của Ngài, không có việc miễn trừ tiêm chủng vì lý do tôn giáo cho những người Công giáo, và Ngài yêu cầu tất cả các nhân viên giáo phận phải tiêm vaccine COVID-19 như một điều kiện làm việc. Một số người Công giáo lo ngại về sự liên hệ xa của vaccine COVID-19 với mô bào thai bị bỏ khi sử dụng dòng tế bào trích xuất từ mô bào thai được tin là do phá thai từ những năm 1970. Hội đồng giáo mục Hoa Kỳ nói rằng cả ba vaccine được chuẩn nhận ở Hoa Kỳ đều có thể chấp nhận về mặt luân lý. Nhưng nếu một người có thể chọn, thì nên chọn Pfizer và Moderna hơn là Johnson & Johnson. Hai vaccine được sản xuất bởi Pfizer và Moderna đã được kiểm tra bằng cách sử dụng dòng tế bào, trong khi vaccine Johnson & Johnson vừa được kiểm tra vừa được sản xuất bằng cách sử dụng dòng tế bào. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Cổ võ nhân quyền.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ, với người dẫn là mình, Jen Kabul.
Và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
Với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
chương trình là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động để tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, ở trong số tuần rồi đó, chúng mình có bàn về các quyền cụ thể của nhân quyền, thì trong đó có nhiều quyền lắm đó, nào là quyền được sống nè, rồi mỗi người được sinh ra đều có cả đó, rồi quyền được lao động, rồi quyền có gia đình và con cái. Và còn gì nữa hả bạn trẻ?
Đối với con thì con rất là thích mấy quyền này nè, quyền tự do, rồi tự do ngôn luận, tự do tôn giáo đó.
Hình như là mình nhớ số lần trước đó bạn trẻ có nói đến cái quyền gì về ngôn luận, nào là trao yêu thương, rồi tôi yêu bạn, rồi I miss you gì đó phải không?
Đó. Trời ơi, thầy là thầy nhớ mấy cái đó lắm. Nhưng mà đó chỉ là ví dụ để đùa tí thôi. Thầy nhớ dai quá.
Ôi, tại vì mình thấy người trẻ quan tâm nên mới hỏi thôi chứ. Đề tài hôm nay á, thì chúng mình vẫn còn một câu hỏi liên quan đến nhân quyền á.
À, vẫn còn nữa thầy. Con thấy thầy nói rất là nhiều quyền lắm rồi đó. Giờ mà còn thêm quyền gì nữa thầy? Hay là thầy đang muốn đào sâu nhắc lại cây sâu cuốc bẩm để chúng con thuộc lòng, là như kiểu là bây giờ tụi con hay nói là đi đường quyền đó, đi phát là nắm rõ là để có mà pin mình đi ngay đường quyền để giải quyết vấn đề.
Đây là nhân quyền chứ không phải là võ quyền hay là nữ quyền ha. Nữ quyền thì để trong dấu nháy để nói là quyền đánh võ của các bạn nữ đó không?
Ghê.
Mà không biết là bạn trẻ có biết loại nữ quyền này không ạ?
Quyền này là chị em là bây giờ là đang tranh luận lắm thầy. Mà thường thì con thấy là mọi người hay có những cái câu đùa trong hôn nhân á, kiểu thời cha chú thì có câu là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, nghĩa là vợ là trên hết ha. Còn bây giờ là tụi con là có bài rap mới, thầy muốn nghe không?
Đâu nói coi.
Đây, bài rap hot trend của giới trẻ là ở ngoài anh là cá mập, về nhà anh là cá con. Đấy không phải là sợ, đấy là tôn trọng, không nói to hạ cái tông giọng. Đấy, bây giờ người ta gọi vợ là nóc nhà là vậy đó thầy.
Wow, mới hỏi tí mà bạn trẻ đã chơi vài câu khẩu quyền luôn à. Thiệt là khiến người ta ngưỡng mộ quá mà.
Ây da, đây là biết lòng tiếng phim Hồng Kông luôn. Tại hạ bái phục.
Mà thôi, quay trở về với vấn đề nhân quyền đấy ha, mà chúng mình đang bàn đó. Thì không biết là có bao giờ bạn trẻ đặt câu hỏi về việc là tự bao giờ mà người ta đề xướng rồi chú ý đến các quyền này mà họ đã cổ võ chúng như thế nào không?
Bữa giờ mình bàn về cái đề tài này thì đôi khi con cũng nghĩ đến ấy. Bởi vì là nhân quyền là quyền tự bản chất con người có, nhưng mà con cũng nghĩ là nó cũng có cái giai đoạn, rồi có cái sự đấu tranh hay là tương tự như thế thì mới dần hình thành được, đúng không? Nhưng mà con thấy ở trong sách Đô Cát có cả câu hỏi và có cả câu trả lời luôn, nên là thầy khỏi hỏi con, để con đọc luôn như thầy nghe luôn.
Ghê ta, đúng là nữ quyền là có khác ha.
Ok, hỏi: nhân quyền, quyền của các dân tộc và các nước được cổ võ như thế nào?
Và câu trả lời là đây: hằng ngày chúng ta thấy đủ mọi bạo lực, tội diệt chủng, chiến tranh, lưu đày, nạn đói và tình trạng bóc lột. Trẻ em bị mộ quân làm lính và bị ép giết người. Nhưng hình thức nô lệ mới đã phát triển, buôn người, mại dâm và ma túy đã trở thành những thương vụ bất hợp pháp kiếm cả tỷ đô la. Trong đó, các lực lượng chính trị và thậm chí ngay cả các chính phủ cũng tham gia.
Xí cho con xí mê ở dừng ở đây một tí nha thầy. Mà khi mà thầy đọc tới đây thì con thấy là thực sự thì ngay ở cái thời điểm này, ở trên tin tức hay là mình cũng thấy rất là nhiều hoàn cảnh để mà người trẻ chúng con suy nghĩ về những điều mà đang xảy ra ở thế giới và có thể là ở cả Việt Nam nữa. Và nhiều khi là chúng ta kêu gọi nhân quyền, nhưng mà hình như là con thấy ở hiện tại thế giới cũng đang cần cái điều đó ở rất là nhiều nơi. Ví dụ là chắc chắn là ở thời điểm hiện tại, ngoài cái tình hình dịch bệnh thì cái vụ việc ở Afghanistan chẳng hạn, tất cả mọi người đều theo dõi và có một cái bức ảnh làm dấy lên cộng đồng mạng, đó là cái bức ảnh mà một người lính Mỹ đứng trên bức tường và kéo một em bé rất là bé lên, và bố mẹ hay là mẹ hay là chị của em bé đấy đẩy em ra một cái hàng rào sắt, có nghĩa là bất chấp là họ sẽ xa nhau và họ không biết họ sẽ chia cắt. Và con thấy đó cũng một cái hình ảnh, nhưng mà nó cũng nói lên những cái thảm họa nhân loại hay là những cái về nhân quyền mà chúng ta cũng đang đối diện ngay thời điểm hiện tại.
Bạn trẻ nói đúng đó. Mặc dù chúng ta kêu gọi nhân quyền á, nhưng ở nhiều nơi theo một cách nào đó thì hầu như nó vẫn còn như thế đó. Chẳng hạn như chúng ta có một lỗi nào đó mà cứ làm sai hoài, mặc dù được bố mẹ sửa dạy rồi nhiều lần á, nhưng mà nhiều khi bố mẹ chúng ta biết đó là chúng ta sẽ vẫn sai tiếp, thì nhưng họ vẫn nói rồi vẫn chia sẻ rồi vẫn động viên. Thì cũng giống trường hợp của Afghanistan á, người trẻ chúng ta học được gì ở chiến tranh nào, rồi lợi ích của bao thế lực nằm sau đó, rồi những thương đau mà người dân thường chúng ta phải chịu nè, rồi rất nhiều đúng không? Rồi thế nên là gen đọc tiếp Lucas có nói về điều các Kitô phải làm và thực hiện đó.
Mà khúc này là con thấy là hơi chậm quá rồi đó. Thôi để con nâng tông lên, để giáo huấn xã hội mình là phải có sức sống mới tới được người trẻ với thầy.
Ok luôn, sức trẻ phải vậy chứ phải không?
Đúng rồi, câu trả lời là các Kitô hữu không phải chỉ cố đòi hỏi nhân quyền khi có vấn đề đụng chạm đến quyền lợi được bảo vệ cho riêng mình, nhưng phải ý thức rằng họ còn có nhiệm vụ bảo vệ và củng cố các quyền cơ bản của tất cả mọi người. Đây là lý do tại sao giáo hội đã xem đó là trách nhiệm của mình ở mọi nơi và trong mọi trường hợp, để giúp cho nhân quyền được chấp nhận và ủng hộ ở khắp nơi, và hơn hết được tôn trọng ngay trong chính giáo hội.
Đó đó, bạn trẻ thấy mình là có nhiệm vụ ngôn sứ và trách nhiệm chưa?
Trời ơi, con thấy là từ khi làm giáo huấn là suốt ngày là thấy trách nhiệm đầy gánh, đầy vai đó.
Như nãy thì có nói đó, người trẻ chúng mình học được rất nhiều rồi, từ các hoàn cảnh rồi những biến cố, và cụ thể ngay ở trong đại dịch này nữa, chúng ta nhận được những cái vấn đề nơi hiện tại nè, và nó sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh chính con người mình, rồi chúng ta sẽ học tập và rèn luyện. Và vì muốn có cái đóng góp gì đó thì trước hết á, người trẻ chúng ta phải có điều gì đó trước đúng không? Chứ làm sao mà không có thì làm sao mà cho được. Thì nói chung là hiện tại sẽ là quá khứ của tương lai. Thế nên là người trẻ chúng ta muốn đóng góp gì cho tương lai á, thì ngay bây giờ nè, thì phải làm mới mình. Hay nói là trong đức tin á, là người trẻ ngay bây giờ phải làm mới mình trong Chúa Kitô đó. Thì sức sống của Chúa Kitô giúp chúng ta tìm kiếm mọi sự và xây dựng mọi sự ở trong tình yêu đó.
Ôi, sau khi mà nghe thầy nói, nghe cái ý mà thầy vừa mới nói, thì tự nhiên con nhớ tới một cái câu trong một cái bài rap mà con từng nghe, nghe khá là buồn và khá là suy tư đó, là thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà con nghĩ là nếu mà chúng mình thêm vào là hãy để Chúa Kitô kéo bạn lên và bước theo Ngài, thì con nghĩ đấy là cái cách mà mình làm mới Chúa Kitô trong cái cuộc sống của mình đó.
Ghê, mình nghĩ câu kết này của bạn trẻ coi như là câu chốt cho việc bàn về nhân quyền của ngày hôm nay đó.
Vậy là câu kết là cũng hết chương trình luôn đúng không thầy? Vậy thì chúng mình hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhu cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc chăn trở hay những ý tưởng và cách thức sáng tạo mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cha Pierre Fouquier, 30 tuổi, linh mục và lính cứu hỏa tình nguyện.
Từ doanh trại Jouy-les-Tours đến giáo xứ Thánh Marco ở Indre-et-Loire thuộc nước Pháp. Sứ vụ của cha Pierre Fouquier, 30 tuổi, là cha xứ và lính cứu hỏa tình nguyện trong 3 năm qua. Cha Pierre chia sẻ ơn gọi của cha như sau. Khi tôi được 10 tuổi, hình ảnh của những người lính cứu hỏa đã thu hút tôi. Trong ngôi làng, mỗi khi vào dịp lễ, đội lính cứu hỏa diễu hành với ban nhạc, cùng với đoàn xe màu đỏ và đồng phục, tất cả đã làm tôi say mê. Nhưng cùng thời điểm đó, ơn gọi linh mục cũng đã thu hút tôi. Tôi được lớn lên trong một gia đình công giáo, được cha mẹ giáo dục và ươm mầm ơn gọi linh mục. Khi lớn lên, tôi cũng rời khỏi gia đình như những người bạn cùng tuổi. Trên hành trình mới này, tôi tiếp tục gặp gỡ một số linh mục với niềm vui dâng hiến và sứ vụ. Điều này giúp tôi quyết định vào chủng viện. Trong 2 năm đầu chủng viện, tôi cố gắng thích nghi với môi trường huấn luyện, nhưng cũng không quên đam mê công việc của lính cứu hỏa. Các giám mục và ban huấn luyện đã rất linh động về giờ giấc cho đam mê của tôi. Nhờ đó, tôi có thể tham gia làm lính cứu hỏa tình nguyện trong gần 2 năm tại các ngôi làng ở Lod. Khi sinh hoạt với những lính cứu hỏa khác ở doanh trại, ơn gọi linh mục của tôi là một đề tài thảo luận hấp dẫn cho họ. Những người trẻ đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi về điều này, như về đời sống độc thân, sứ vụ của linh mục, cũng như về giáo hội địa phương và giáo hội Hoàng Vũ. Tôi đã có dịp chia sẻ với những người trẻ này tất cả những gì tôi hiểu và cảm nhận được về ơn gọi của chính tôi và về giáo hội. Tôi được truyền chức linh mục vào năm 2018. Khi khoác trên mình bộ đồng phục, tôi trở thành lính cứu hỏa như bao người khác. Với phương châm của lính cứu hỏa, dũng cảm và cống hiến, tôi đã cố gắng dấn thân phục vụ trong cả 2 lĩnh vực này. Tôi không bao giờ đánh mất hồng ân đã lãnh nhận trong khi thi hành sứ vụ. Đối với tôi, quân bình là một nền tảng vững chắc cho cuộc sống. Tôi đặc biệt chú ý đến đời sống huynh đệ trong cả 2 môi trường. Tôi tham gia các cuộc gặp gỡ của lính cứu hỏa và tôi luôn giữ liên lạc với các linh mục khác. Cha Pierre Fouquier cho biết, vào Chủ nhật, cha dành toàn thời gian cho các hoạt động mục vụ của giáo xứ. Cha sắp xếp mọi công việc một cách uyển chuyển, từ việc này sang việc khác. Nhưng đôi khi có những chuyện xảy ra bất ngờ, cha cần phải hành động không như dự tính. Và trong những lần như vậy, cộng đoàn giáo xứ luôn tỏ ra thông cảm và khích lệ cha. Cha kể, gần đây tôi đã tham gia một vụ chữa cháy lớn trong khoảng 7 giờ. Khi về tới giáo xứ thì giờ lễ đã bị muộn, nhưng tất cả mọi người đều chào đón tôi với sự quan tâm và thông cảm. Hiện nay, đời sống và con người của cha Fouquier đã được định hình trong 2 ơn gọi. Cha giải thích, phần lớn các can thiệp của lính cứu hỏa là những can thiệp xã hội. Người lính cứu hỏa cũng là công việc lắng nghe. Theo những gì đã được học và nghiên cứu sâu rộng ở chủng viện, cùng với công việc đầy nguy hiểm này, cha đã có những trải nghiệm thực tế với những đau khổ của con người. Cha cũng đã có dịp gặp được những người chưa bao giờ đặt chân đến nhà thờ, cho dù được mang danh là Kitô hữu. Những niềm vui và vất vả của cuộc sống bận rộn hàng ngày, cha dâng tất cả lên Chúa trong kinh nguyện. Cha chia sẻ, tôi luôn dâng lên Thiên Chúa thế giới trong các thánh lễ tôi cử hành. Tôi ý thức rõ những giới hạn của tôi, vì vậy tôi dâng lên Người tất cả những gì tôi không thể tự mình làm được. Cha Fouquier đã được Đức Cha giao cho một giáo xứ mới vào đầu năm học mới này. Cha cho biết, với giáo xứ mới, cha vẫn tiếp tục vừa dấn thân phục vụ các hoạt động mục vụ của giáo xứ, vừa phục vụ tình nguyện trong đội cứu hỏa của địa phương. Cha kết luận, tinh thần làm việc của lính cứu hỏa đã truyền cảm hứng, truyền động lực cho tôi rất nhiều. Thật vậy, trong khi làm việc, chúng tôi không tập trung vào những gì chúng tôi không thể làm được một mình, nhưng chúng tôi tập trung vào những gì chúng tôi có thể làm việc cùng nhau.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.